là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của năm Quý Mão, chỉ còn hơn một vòng quay đồng hồ nữa chúng ta sẽ đón chào năm mới Giáp Thìn với niềm tin và kỳ vọng mới. Nhìn lại năm qua, trong bối cảnh khó khăn thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tình hình diễn biến bất thường, phức tạp, vượt mọi dự báo trước đó, Yên Bái chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực như tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,0%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc Bộ, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm 3,76%, vượt kế hoạch đề ra, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,62%. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái thúc đẩy các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, tiếp đó là ghi nhận đổi thay ở xã Xuôi Giàng. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công như thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, tỉnh Yên Bái đã có 6 chi nhánh ngân hàng tham gia thực hiện. Đến nay đã có 1.073 đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng, số lượt giao dịch qua điện thoại di động tăng 56,28%, số giao dịch qua máy ATM giảm 36,68%, tổng số giao dịch thanh toán qua Internet tăng 48,32%, tổng số giao dịch thanh toán qua Post QR Code tăng 67,65%, tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt 45%. Đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian và tăng độ chính xác cao trong thanh toán cho người dân, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn. Do vậy, thời gian tới, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn sẽ tiếp tục đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn thông suốt, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Nhân dịp mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024, huyện Yên Bình đã tổ chức cuộc thi Tuyến đường xanh sạch đẹp an toàn năm 2024. Nội dung gồm 5 tiêu chí, đó là tiêu chí về chiều dài tối thiểu mỗi tuyến đường có chiều dài tối thiểu 200m, trên các tuyến đường được trồng cây xanh, trồng hoa cây cảnh hoặc cây bóng mát, không có rác thải trên đường, hệ thống thoát nước thải, kênh mương thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường. 100% các hộ gia đình hai bên đường treo cờ Tổ quốc có kích thước và khoảng cách đều nhau, cờ phải quấn mới kết hợp pano băng rôn khẩu hiệu, cờ dây, cờ hồng kỳ, đèn LED. Hưởng ứng hội thi tuyến đường sáng xanh sạch đẹp toàn huyện Yên Bình có 26 thôn thuộc 16 xã tham gia. Nhân dân các thôn đã tích cực đóng góp kinh phí ngày công hiến đất để mở rộng tuyến đường giao thông, trồng cây xanh, trồng hoa và tham gia giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm tại các khu dân cư. Thông qua hội thi đã góp phần tạo cảnh quan môi trường làng quê ngày càng sáng xanh sạch đẹp, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thông qua cuộc thi góp phần xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp an toàn để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn phấn khởi, tạo không khí vui tươi đầm ấm.
Từ ngày 8 tháng 2 tức 29 Tết, trên địa bàn tỉnh sẽ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 13 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 8 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mùa Đông Bắc, rét hại, lốc sét, mưa đá có thể xảy ra để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, triển khai các biện pháp phòng tránh rét đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, chủ động triển khai các biện pháp chống rét cho cây trồng và vật nuôi, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, báo Yên Bái và các cơ quan báo chí tăng cường đưa tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và kỹ năng ứng phó rét đậm, rét hại, mưa lớn, lốc sét, mưa đá, sạt lở đất đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Năm 2023, lực lượng công an huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trên các lĩnh vực an ninh truyền thông, an ninh mạng, nhất là phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, đăng tải định hướng dư luận xã hội, chủ động phối hợp với các bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ và Ban Tổ chức huyện ủy nắm chắc tình hình an ninh nội bộ. Đồng thời chủ động tăng cường nắm tình hình, thực hiện đồng bộ toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động phát hiện, dự báo tình hình vụ việc xảy ra trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo liên quan đến an ninh quốc gia. Qua đó, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Trạm Tấu ổn định, không nảy sinh sinh hoạt, hoạt động của tổ chức có phạm tội theo kiểu hình thức. Tội phạm theo kiểu xã hội đen, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá được nâng cao. Công an huyện đã điều tra khám phá 100% án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, giải quyết 90% tin báo tố giác về tội phạm, lập 38 hồ sơ, trong đó vận động cưỡng chế 94 người nghiện và cơ sở cai nghiện ma túy. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ công an huyện thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân và định danh điện tử lưu động tại các xã thị trấn, chủ động vận động tuyên truyền thu hồi 120 khẩu súng tự chế, không để xảy ra tai nạn do sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, phát triển nông nghiệp xanh thân thiện với môi trường mang lại hiệu quả cao là một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển nông nghiệp của tỉnh ta. Đó là nông nghiệp theo hướng xanh an toàn với môi trường, sản xuất hàng hóa, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, bảo vệ môi trường, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó tạo ra những sản phẩm sạch đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Nông nghiệp xanh là mô hình nông nghiệp vừa đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm của người dân, vừa không gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe. Ở mô hình nông nghiệp xanh áp dụng đồng bộ các quy trình xử lý, tái sử dụng được chất thải hữu cơ từ sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy giúp bà con tiết kiệm được chi phí đầu tư, tận dụng được nguồn tài nguyên sẵn có của thiên nhiên. Do đó, sản xuất nông nghiệp xanh được xác định là chủ trương quan trọng nhằm hướng đến một mô hình nông nghiệp tăng trưởng bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Ở nước ta, đề án tái cơ cấu nông nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng rõ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nhấn mạnh ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường trong phát triển nông nghiệp. Triển khai định hướng này, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã chú trọng tuyên truyền vận động và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết.
Nông nghiệp xanh là một cái khái niệm mà hiện nay đang được nhắc đến khá nhiều. Chúng tôi thì cho rằng là sản xuất xanh là một cái điều kiện hết sức quan trọng ở trong cái giai đoạn sắp tới. Vì vậy cho nên là việc tuyên truyền phổ biến về nhận thức của các cấp, các ngành cũng như là mỗi người dân về sản xuất xanh thì cần được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa để chuyển đổi cái nhận thức. Thì từ cái nhận thức sản xuất xanh như vậy thì chúng ta mới có thể thực hành sản xuất xanh. Trong cái sản xuất xanh này thì chúng tôi cho rằng là cái quan trọng nhất đó là chúng ta, cái yếu tố đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo về mặt môi trường. Muốn đảm bảo về mặt môi trường thì các cái quy trình sản xuất nông nghiệp cần phải được áp dụng một cách triệt để và đúng. Nhất là cái việc mà chúng ta sử dụng các cái hóa chất, những cái thuốc bảo vệ thực vật để trong cái quy trình sản xuất. Thì những cái yếu tố đó rất cần thiết phải làm đúng theo các cái hướng dẫn của chuyên môn cũng như là đúng với từng các cái vật tư sản xuất mà yêu cầu các cái quy trình kỹ thuật đó. Đồng thời thì cái sản xuất xanh này thì nó phải là thành vùng hàng hóa, nó phải là tạo ra những cái sản phẩm mà chúng ta sẽ được chứng nhận chất lượng, và tùy theo từng cái thị trường cụ thể thì những cái chứng nhận chất lượng sản xuất hữu cơ, sản xuất sinh thái, sản xuất xanh, sản xuất gáp thì nó có những cái chứng nhận cụ thể, thì từ những cái chứng nhận đó thì các cái sản phẩm sẽ vào được những cái thị trường mà nó cái giá trị, nó đạt cái giá trị cao hơn.
Là huyện có thế mạnh để sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, Yên Bình có trên 20.000 ha mặt nước hồ Thác Bà, diện tích rừng khá lớn, cùng với đó là sự đa dạng của các sản phẩm từ trồng trọt và chăn nuôi. Những năm qua, địa phương này đã khuyến khích người dân xây dựng các mô hình theo hướng nông nghiệp xanh. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Để phát triển cái sản xuất xanh, thì Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cũng tham mưu với ban dân huyện, cũng ra cho các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là trung tâm dịch vụ, là hướng tới người dân là thường xuyên là tập huấn kỹ thuật về những cái kiến thức, những cái quy trình kỹ thuật chăm sóc mới, những cái phân bón và thuốc thì sử dụng đúng đảm bảo theo cái an toàn sinh học thì nó sẽ đảm bảo được cái gọi là sản xuất xanh. Thì hướng như vậy thì các hộ dân cũng đang hướng là phát triển theo cái được hướng dẫn để đảm bảo được theo cái sản xuất xanh.
Tận dụng diện tích mặt nước hồ lớn có lưu lượng dòng chảy lưu thông liên tục, Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim, xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã đầu tư khoảng 300 lồng nuôi cá lăng, diêu hồng. Bằng hình thức nuôi tự nhiên, hợp tác xã đã tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi, tận dụng được nguồn thức ăn, nguồn nước sạch nên cá ít bị nhiễm bệnh, đồng thời áp dụng quy trình chăn nuôi Việt Gáp kiểm soát chặt chẽ nguồn thức ăn, sử dụng các phương pháp phòng bệnh sinh học nên chất lượng cá được đảm bảo, đầu ra ổn định. Ông Nguyễn Quyết, Phó Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim cho biết.
Với cái xu hướng người tiêu dùng càng ngày càng tiêu dùng thông minh lên, người ta muốn ăn những sản phẩm xanh, sạch và không có những cái tồn dư chất bảo quản, không có cái chất béo có lợi cho sức khỏe, thì tôi là về tiềm năng của cái chế biến xuyên sâu về thủy sản của Hồ Thác Bà này, là vùng Hồ Thác Bà này là rất tốt, vì là hiện nay là toàn bộ trên Hồ Thác Bà này tầm khoảng 2.000 lồng, sản lượng cá rất lớn, nhưng mà mình đã trước đây để bán sản phẩm là cá thì bán ra cho tư thương là nó thường bị ép giá, thế khi mình đã chuyên sâu sản xuất được chuyên sâu thì mình sẽ lương được giá trị sản phẩm của con cá lên và cũng tạo được cái nguồn thu cho các đơn vị nuôi trồng trên hồ này.
Không chỉ ở những vùng sản xuất quy mô tập trung mang tính hàng hóa mà việc sản xuất xanh đã lan tỏa đến cả những hộ gia đình có quy mô vừa và nhỏ. Hình thức sản xuất này đã tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, sử dụng men vi sinh tạo ra các loại phân bón hữu cơ và thuốc trừ sâu sinh học, áp dụng các phương pháp canh tác tự nhiên, canh tác đa tầng trên cùng một đơn vị diện tích như trồng cây dược liệu dưới tán rừng, nuôi ốc dưới ruộng lúa. Ông Phạm Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Yên cho biết.
Để thực hiện được cái việc nông nghiệp xanh thì Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thường thường phối hợp với các ngành nông nghiệp, đặc biệt là cử cán bộ đi tập huấn, ví dụ như là hoặc là tham quan, ví dụ như là tham quan cây dâu tơ tằm ở Trung ương, cũng như là các trung tâm khuyến nông quốc gia, cũng như tham quan học hỏi một các mô hình của một số các tỉnh. Từ đó thì về chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền tập huấn cho cán bộ khuyến nông viên cơ sở để hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho các cái địa phương mà có cây con giống hoặc là các cái vật nuôi gì đó để thực hiện hoàn thiện cái mục tiêu là để phát triển kinh tế cho người địa phương. Chúng tôi thường thường bây giờ là vận động là gần như là nuôi mô hình khép kín, ví dụ như trồng cây con có thể ủ phân, là chúng tôi tuyên truyền vận động bà con là chủ yếu là bây giờ là sử dụng phân hữu cơ chứ không chạy ít sử dụng phân vô cơ. Bên cạnh đó thì có thể là trồng cỏ chăn nuôi hoặc là nuôi giun quế để lấy cái thức ăn đó để tự nó nuôi nó, thì nó sẽ được tận dụng được vừa các cái chế phẩm cũng như là đặc biệt là không gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Văn Yên cũng như là những các cái hộ xung quanh.
Để chăn nuôi lợn có hiệu quả, bà Cù Thị Vân Hồng ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đã áp dụng phương pháp chăn nuôi sạch. Theo đó, khu vực chuồng nuôi 70 con lợn được xây dựng tách biệt với nơi ở, chất thải được xử lý thông qua hầm bioga tạo nguồn chất đốt thắp sáng. Đặc biệt, bà Hồng sử dụng men vi sinh ủ các phụ phẩm nông nghiệp như chuối, ngô, bã bia để làm thức ăn chăn nuôi, bà Hồng cho biết.
Cái lợn đen này là nhà gia đình nuôi là nó cũng dễ kiếm thôi, chứ cũng không đến phải đầu tư nhiều. Vì chuối thì mình cấy được, thì ngô thì dân trồng ra thì mình chỉ phải mua ít ngô thế thôi, với lại bã bia, với lại cám gạo. Nhưng cái thức ăn cho nó thì không khó. Bã bia nó làm cho con lợn, thấy người ta nói là làm cho con lợn thịt nó đỏ và nó thơm, ăn nó thơm. Đấy. Nó làm cho sạch run sán ruột, nó nấu lên nó có cái chất men. Đấy, nó làm cho lợn giống lợn đen này là nó hợp, là lợn thơm ngon và thịt nó đỏ.
Sản xuất xanh là nền tảng để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh hình thành nên các thực phẩm sạch. Cùng với lợi ích kinh tế, người sản xuất đã quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng gắn với việc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cái khó đối với một tỉnh miền núi trong việc áp dụng sản xuất nông nghiệp xanh là chưa mang tính đồng bộ, nhất là đối với quy mô hộ gia đình, việc áp dụng mới chỉ dừng lại một số khâu hay công đoạn sản xuất. Nông nghiệp xanh gắn với công nghệ cao chưa được phổ biến rộng rãi, mới chỉ xuất hiện ở một số mô hình thí điểm. Sản phẩm tạo ra tuy có nâng cao về giá trị nhưng chưa tương xứng với công sức mà người sản xuất bỏ ra. Với hướng đi sản xuất nông nghiệp xanh ổn định bền vững ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hưởng ứng tham gia phát triển sản xuất đối với những phương pháp sản xuất an toàn hữu cơ. Đây sẽ là một trong những giải pháp tạo động lực để các địa phương nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, tạo ra những sản phẩm có giá trị, góp phần khẳng định vai trò của ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, có gần 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm gần đây, nhờ vận dụng sáng tạo linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, diện mạo xã Xuế Giàng, huyện Văn Chấn đã có sự đổi thay rõ rệt. đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Người Mông Suối Sàng giờ đã có tư duy làm kinh tế với quy mô lớn để cuộc sống khấm khá hơn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Suối Sàng để cảm nhận sự đổi thay ở vùng đất này qua phóng sự sau. Nằm ở độ cao 1.400m so với mặt nước biển, xã Suối Sàng, huyện Văn Chấn có khí hậu quanh năm trong lành mát mẻ. Những năm qua, nơi này là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều du khách đến tham quan thưởng ngoạn, góp phần làm cho vùng đất ngày càng trở nên sôi động phát triển. Đến Suối Sàng hôm nay, điều dễ nhận thấy đó là sự đổi thay trong tư duy, suy nghĩ cách làm của người Mông về phát triển kinh tế. Những ngôi nhà khang trang hiện hữu, những homestay du lịch cộng đồng tấp nập du khách hay những doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chè Suối Sàng do chính người Mông bản địa làm chủ ngày càng được hình thành nhiều hơn. Cùng với màu xanh của mây trời hòa với sắc rừng xanh thẳm thì những nương chè cổ thụ hút tầm mắt đã gây ấn tượng mạnh với du khách gần xa. Cũng vẫn màu xanh của chè, nhưng những vườn chè cổ thụ ở Suối Sàng đã có từ hàng trăm năm, trong đó có cây chè dự tính vòng đời lên tới 300 đến 400 năm tuổi, luôn là điểm đến không thể thiếu trong mỗi hành trình khi du khách đến với vùng đất này. Anh Nguyễn Hữu Hải ở thành phố Hà Nội vui vẻ nói.
Lần đầu tiên mà tôi đến với Suối Giàng, thực sự là rất là bỡ ngỡ trước cái cảnh đẹp, các cái thiên nhiên môi trường ở đây đã ưu đãi cho những con người, những bà con người dân tộc Mông ở cái khu này. Thực sự là cái vùng đất này tiềm năng để phát triển du lịch rất là nhiều, đặc biệt những cái cây chè cổ thụ 500 năm thì tôi thấy đây là một cái giá trị, gần như là một cái giá trị vô giá để mà khai thác phát triển cái vùng kinh tế này cho bà con.
Phát huy lợi thế của cây chè cổ thụ Suối Sàng, những năm gần đây, người Mông Suối Sàng đã xây dựng nên những cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến sản phẩm chè với nhiều loại đa dạng, mẫu mã và chất lượng được đánh giá cao, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Là người con của dân bản Mông, chị Sùng Thị Xua ở thôn Giàng B, xã Suối Sàng nhận thấy những giá trị kinh tế cao từ cây chè cổ thụ Suối Sàng. Tuy nhiên sản phẩm của bà con lại chưa có điểm thu mua ổn định, giá bấp bênh. Ban đầu hai vợ chồng chị Xua chỉ thành lập cơ sở kinh doanh nhỏ, nhưng với sự uy tín trong kinh doanh luôn song hành mỗi khi bà con cần. Bà con dân bản dần tin tưởng ai cũng mang chè bán cho gia đình chị. Đến nay gia đình chị Sùng Thị Xua thành lập công ty trách nhiệm hạn Sổng Gia Trà, chuyên thu mua chế biến sản xuất các sản phẩm chè Suối Sàng, ngày càng tạo nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương. Chị Sùng Thị Xua, thôn Giàng B, xã Suối Sàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Tuy nhà mình thì cũng cho cái dân cái giá mà phù hợp cho cái mức độ chè, hướng dẫn cho dân cái cách hái chè đảm bảo nhất để nhà tôi làm.
Những năm gần đây nhờ những điểm thu mua sản xuất chế biến chè như công ty của gia đình chị Xua tại địa phương đã giúp cuộc sống thu nhập người dân Suối Sàng ổn định hơn rất nhiều. Với sự năng động sáng tạo, chị Xua đã ngày càng đưa công ty của mình phát triển, đặc biệt tiên phong trong việc thay đổi tư duy làm trà. Cùng là sản phẩm từ chè cổ thụ, hiện công ty đã sản xuất ra nhiều loại trà khác nhau để phục vụ sở thích của người tiêu dùng. Vào thời vụ, công ty của chị Xua đã tạo việc làm cho hơn 10 lao động có thu nhập ổn định với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Chị Sổng Thị Mai, nhân viên công ty trách nhiệm hạn Sổng Gia Trà, xã Suối Giang, huyện Văn Chấn nói.
Khi mà bắt đầu vào công ty Sổng Gia Trà để làm việc thì ở trong này mọi người đã giúp đỡ em, tức nghĩa là có nhiều kinh nghiệm và có nhiều kiến thức để mà mình giao tiếp xã hội nhiều hơn, cũng như là có một cái, đặc biệt là có một cái nguồn thu nhập để cho mình giúp đỡ gia đình, thì gia đình mình cũng không khó khăn như là ngày trước nữa.
Trân trọng món quà mà thiên nhiên ban tặng, đồng bào Mông ở Suối Sàng không ngừng nỗ lực để mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây chè san tuyết cổ thụ trên những dẻo cao. Nắm bắt được nhu cầu thì hiểu của du khách khi đến với Suối Sàng và mong muốn chị em phụ nữ có thêm việc làm, chị Giang Thị Nhà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Sàng, huyện Văn Chấn đã thành lập tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm. Được sự hỗ trợ đắc lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện cũng như chính quyền địa phương, giờ đây tổ hợp tác do chị làm chủ đang thu hút đông đảo chị em phụ nữ ở địa phương tham gia. Thành lập được tổ hợp tác, chị Nhà lại dày công đi đến nhà các cụ, các bà cao tuổi trong xã để họ truyền dạy nghề miễn phí cho chị em trong tổ. Thấy sự nhiệt huyết của chị Nhà, nhiều người cũng từ đó mà cảm phục, truyền dạy nghề mà không có sự tính toán gì về vật chất. Chị Giang Thị Nhà, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tâm sự.
Cái khó khăn nhất đối với Hội Phụ nữ xã để đi vận động chị em tham gia cái tổ hợp tác ấy, thì là lúc đầu thì các chị bảo là nếu mà tham gia vào trong tổ hợp tác thì chúng tôi làm được sản phẩm thì chúng tôi phải có tiền ngay để cho chúng tôi có thu nhập, thì lúc đấy chúng tôi mới tham gia. Nhưng mà khi mà tôi giải thích ấy, thì các chị cũng nghĩ là hóa ra là không phải là mình chỉ thêu để mặt thôi, mà đối với cái thêu thổ cẩm thì làm được rất là nhiều thứ, nên là các chị cùng tôi để kiên trì và lưu giữ cái bản sắc của mình, và khi mà chúng ta làm được sản phẩm thì chúng ta bán và dần dần chúng ta sẽ có thu nhập.
Không chỉ tạo việc làm tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương, chị Giang Thị Nha còn góp sức để giữ gìn những bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc mình. Khi tổ hợp tác dần đi vào hoạt động, chị Nha đã phân công nhiệm vụ hợp lý cho phù hợp với năng lực từng thành viên của tổ. Ngoài bán sản phẩm cho khách du lịch ở gian trưng bày ngay giữa trung tâm xã, các chị còn tích cực quảng bá livestream bán hàng trên mạng xã hội. Chị Giang Thị Máy, thành viên tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm xã Xuôi Giang, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Đây là sợ tan nắng, nhìn nó mà.
Từ khi tham gia vào tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm, gia đình mình đã có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và lo cho con cái học hành. Mình cũng thấy thật tự hào vì đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình cho mai sau. Có tới trên 98% người Mông sinh sống, vì vậy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của người dân xã Xuôi Giàng vẫn còn được lưu giữ. Đây chính là sự khác biệt tạo cho Xuôi Giàng có tiềm năng để trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Không chỉ phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, khai thác tốt tiềm năng về du lịch, Xuôi Giàng còn duy trì khai thác hiệu quả trên 500 hectare chè cổ thụ. Mỗi năm cho thu hái trên 600 tấn chè búp tươi, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng. Những năm gần đây, chính quyền địa phương tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nên tổng đàn gia súc chính toàn xã hiện có gần 2.000 con. Năm 2023, qua rà soát, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn hơn 100 hộ, chiếm hơn 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng. Xã đã hoàn thành 12 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới. Ông Giàng A Đằng, Bí thư Đảng ủy xã Xuôi Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong cái thời gian tới thì hiện nay chúng tôi đang có các cái chương trình xây dựng và nghị quyết của 2024 thì tiếp tục giao cho các cái tổ chức hội này xây dựng thêm các mô hình như là mô hình chăn nuôi các cái sản phẩm của địa phương, chăn nuôi gà đen này, rồi chăn nuôi các cái con như là con dúi. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang phát triển và đang giao cho các cái mô hình để phát triển, và thậm chí là chúng tôi giao cho các cái tổ chức hội này xây dựng thêm các cái tổ xây dựng của thôn bản, từ đó vừa là để giúp cho bà con xây dựng tại địa phương nhưng vừa có để có thu nhập cho họ. Đây cũng là một trong những cái mà chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo. Thế và năm nay thì chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo là làm thế nào để cái mô hình khen của người Mông ấy để thành có nghệ nhân và nghệ nhân được công nhận. Đây là một trong những cái kế hoạch mà năm 2024 chúng tôi đưa ra. Thế về phát triển du lịch thì tiếp tục giao cho các hộ gia đình, là những hộ có điều kiện thì tạo điều kiện cho họ để cùng với để phát triển homestay ở trên địa bàn. Đây cũng là một trong những cái kế hoạch mà chúng tôi trong những thời gian tới và từ nay đến năm 2025.
Là xã vùng cao khó khăn nhưng giờ đây người dân Xuôi Giàng đã có cuộc sống sung túc hơn, có điều kiện, nhân dân chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, tình nguyện hiến đất cây cối hoa màu, góp sức để sớm cán đích xã nông thôn mới trong thời gian tới. Không những vậy, người dân còn cùng nhau giữ gìn bản làng bình yên, chủ động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Yên Bái năm 2023 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Theo thống kê, đã có trên 30% số doanh nghiệp gặp khó khăn khi có hàng tồn kho, không có đơn hàng mới. Tuy nhiên, với những tư duy chiến lược, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã tìm được hướng đi cho ngành hàng của mình, đưa đơn vị ngày một phát triển. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Sau nhiều tháng kinh doanh ảm đạm và những tháng cuối năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam đã xuất khẩu lô hàng ngói Nasaki đầu tiên sang thị trường Malaysia. Đây là số ít doanh nghiệp của Yên Bái trong cơn bão khủng hoảng kinh tế lại có những đơn hàng lớn ra nước ngoài. Tuy nhiên, để làm được điều này thì ngay từ đầu năm, đơn vị đã tích cực nghiên cứu mở rộng thị trường ở Đông Nam Á bằng cách tham gia hội chợ quốc tế. Ở lần xuất khẩu lô hàng ngói đầu tiên, công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam xuất sang thị trường Malaysia trên 4.000 viên ngói màu với tổng giá trị gần 6.000 đô la Mỹ. Tiếp nối thành công đó, công ty đã liên tiếp tìm kiếm được nhiều bạn hàng mới và chỉ trong 2 tháng cuối năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đã thực sự khởi sắc, không chỉ đem lại nguồn doanh thu mà còn tạo việc làm thu nhập cho người lao động. Chị Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam, khu công nghiệp phía Nam Yên Bái chia sẻ.
Năm 2024 thì chúng tôi cũng xác định là một năm vẫn còn nhiều khó khăn và trở ngại. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ xác định là năm 24 thì chúng tôi sẽ tập trung vào những cái thị trường mới, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, để qua đó thì nâng cao cái vai trò và cái vị thế của cái thương hiệu ngành vật liệu xây dựng của Yên Bái trên thị trường trong và ngoài nước. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng tập trung vào cái thị trường bán lẻ và tập trung vào cả những cái công trình lớn để làm sao mà sẽ có sức phủ sóng về sản phẩm nhiều hơn. Qua đó là cũng có nhiều đơn hàng và đảm bảo cái công ăn việc làm cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty.
Với ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát và xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông thủy lợi và sản xuất cột điện, năm 2023, công ty cổ phần Hồng Nam Yên Bái cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi sự suy thoái kinh tế sau đại dịch COVID-19. Không chỉ lĩnh vực tư vấn thiết kế và xây dựng bị chững lại, thị trường tiêu thụ cột điện gần như không phát sinh đơn hàng mới trong suốt những tháng đầu năm. Trước những khó khăn thách thức, ban giám đốc công ty đã có nhiều giải pháp để tháo gỡ, đặc biệt tổ chức lại sản xuất. Ông Bùi Đoàn Nhu, phó giám đốc công ty cổ phần Hồng Nam thành phố Yên Bái cho biết.
Năm qua thì cũng là một năm kinh tế là khó khăn. Thì ban lãnh đạo công ty thì cũng xác định là cái trọng tâm của trong năm là trước tiên là phải giữ vững doanh nghiệp để từng bước là phát triển bền vững. Để hướng đến cái mục tiêu là doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Đấy thì trong năm thì là công ty cũng là đưa ra rất là nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, ví dụ như là tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu và tìm kiếm bạn hàng để làm sao mà đảm bảo được cái thu nhập của cán bộ công nhân viên. Đấy, từ đó mà đóng góp được cho ngân sách nhà nước cái mức mà cao nhất có thể.
Với những chiến lược đưa ra, nhất vào những tháng cuối năm khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, công ty cổ phần Hồng Nam đã lấy lại đà tăng trưởng, ký thêm được nhiều hợp đồng mới. Nhờ đó, công ty thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động. Cùng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên công ty luôn chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động. Mọi hoạt động thăm hỏi động viên người lao động ốm đau, tổ chức sinh nhật, thưởng lễ Tết vẫn được duy trì. Chị Chu Thị Phương Hải, phó chủ tịch công đoàn công ty cổ phần Hồng Nam thành phố Yên Bái tâm sự.
Sau năm 2023 thì là một năm cũng là khó khăn với doanh nghiệp, nhưng mà ban lãnh đạo công ty cùng với công đoàn cũng đã quan tâm đến đời sống anh em, như là chăm lo để kịp thời đến đời sống và cũng quan tâm đến những cái gia đình đặc biệt hoàn cảnh khó khăn và cũng lo được cho anh em những cuộc tham quan nghỉ mát, rồi giải quyết các chế độ ốm đau thai sản, lương thưởng. Trong dịp Tết này thì công ty cũng có chế độ chi lãng lương thứ 13 và thưởng và chi thưởng cho các cán bộ của người lao động có những thành tích xuất sắc.
Theo báo cáo, chỉ số tiêu thụ ngành xây dựng công nghiệp năm 2023 so với năm trước có tăng trên 10%, tuy nhiên chưa đạt kế hoạch đề ra. Khó khăn của các doanh nghiệp xây dựng đó chính là thị trường đầu ra giảm mạnh, nguyên nhân là do sự cạnh tranh càng lớn và bị thu hẹp. Mặt khác, nền kinh tế gặp khó nên nhiều công trình dự án đã gần như hoạt động cầm chừng. Năm 2024 tiếp tục được dự báo là một năm còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp vật liệu xây dựng quyết tâm vượt qua thách thức phát triển bền vững. Nhiều chuyên gia, cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp cần có các giải pháp đổi mới mẫu mã và chất lượng sản phẩm, tăng cường kết nối quảng bá sản phẩm, tích cực hơn trong việc tham gia xuất khẩu theo Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã triển khai, tuân thủ nghiêm các quy định theo các hiệp định đã ký kết, chắc chắn sẽ vượt qua được những cơn bão lớn.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.